Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 11, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, bắt đầu năm phụng vụ 2011-2012. Hội Thánh Mẹ Hiền ý thức mình có bổn phận cử hành công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân Chí Thánh bằng việc tưởng niệm công trình ấy vào những ngày ấn định trong suốt cả năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là Chúa Nhật, Hội Thánh tưởng nhớ mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Mỗi năm một lần, trong đại lễ vượt qua hết sức long trọng, Hội Thánh còn cử hành mầu nhiệm ấy cùng với cuộc thương khó hồng phúc của người. Qua chu kỳ một năm, Hội Thánh trình bày trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô từ nhập thể, Giáng sinh, Thăng Thiên đến ngày hiện xuống, cho tới niềm hy vọng ngày hạnh phúc, ngày Chúa ngự đến. Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, Hội Thánh rộng mở cho các tín hữu kho tàng phong phú các nhân đức và công nghiệp của Chúa, làm cho các mầu nhiệm ấy hiện diện một cách nào đó qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu được tiếp xúc với các mầu nhiệm này và được tràn đầy ơn cứu độ. Vào các mùa khác nhau trong năm, theo khuôn phép truyền thống, Hội Thánh kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng những việc thao luyện đạo đức hồn xác, bằng việc giảng dạy, sự cầu nguyện, các việc hy sinh hãm mình và từ thiện bác ái. Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về Chúa và các mùa trong năm phụng vụ với tinh thần đạo đức, để những gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài miệng trong các lễ và mùa phụng vụ đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội. Mùa vọng. Mùa vọng có hai đặc tính. Vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người, vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Lưu ý, trong các Chúa Nhật mùa vọng không được cử hành thánh lễ an táng. Giáo huấn số 1. Các tín biểu. Ai nói tôi tin, tức là nói tôi gắn bó với những điều chúng tôi cùng tin. Sự hiệp thông trong đức tin đòi hỏi một ngôn ngữ chung của đức tin làm chuẩn mực cho mọi người và liên kết mọi người trong cùng một lời tuyên xưng đức tin. Ngay từ đầu, Hội Thánh thời các tông đồ đã diễn tả và lưu truyền đức tin của mình bằng những công thức ngắn và có giá trị chuẩn mực đối với mọi người. Không lâu sau đó, Hội Thánh lại muốn thu thập những điểm cốt yếu của đức tin vào những bản tóm lược mạch lạc và rõ ràng, chủ yếu dành cho những người chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội. Bản tóm lược đức tin này được soạn thảo không phải để làm vừa lòng người ta, nhưng trong toàn bộ Thánh Kinh đã chọn lấy những điều quan trọng nhất để làm thành một giáo huấn đức tin duy nhất. Như trong một hạt cải nhỏ bé đã chứa đựng nhiều cành lá, cũng vậy trong một ít lời, bản tóm lược đức tin này chứa đựng toàn bộ tri thức đạo đức của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Các bản tổng hợp đức tin đó được gọi là các bản tuyên xưng đức tin, vì chúng tóm lược đức tin mà các Kitô hữu tuyên xưng. Chúng được gọi là kinh tin kính, vì thường bắt đầu bằng thuật ngữ tôi tin kính. Chúng cũng còn được gọi là các tín biểu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 185, 186 và 187. 28. Thứ hai. 29. Thứ ba. 30. Thứ tư. Thánh Andrê Tông Đồ, lễ kính. Tháng 12. Ý cầu nguyện chung, cầu cho hòa bình giữa các dân tộc. Xin cho tất cả các dân tộc trên trái đất ngày càng thêm hòa thuận và hòa bình nhờ hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Ý truyền giáo, cầu cho thiếu nhi và giới trẻ. Xin cho thiếu nhi và giới trẻ trở nên những sứ giả của tin mừng, và nhân phẩm của các em luôn được tôn trọng và được giữ cho khỏi mọi hình thức bạo lực và bóc lột. Mùng 1 tháng 12, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2, thứ 6 đầu tháng. Mùng 3, thứ 7 đầu tháng, Thánh Francisco Xavier, Linh Mục, Bổn Mạng Các Sứ Truyền Giáo, Lễ Kính. Mùng 4 tháng 12, Chúa Nhật thứ 2 mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày Chúa Nhật hôm nay chúng ta hiệp thông với tất cả mọi thành phần dân Chúa, bắt đầu bước vào tuần thứ nhất của mùa vọng. Với mùa phục vụ này, giáo hội khuyên nhủ chúng ta phải nên sống như thế nào để chuẩn bị mừng ngày lễ Chúa Kitô Giáng Sinh. Đối với chúng ta ngày nay, Chúa đến gặp chúng ta không phải như xưa trong hang đá Bethlehem, nhưng là nơi tâm hồn chúng ta. Qua lời Chúa, qua thánh lễ, qua những việc đạo đức, chúng ta chuẩn bị tâm hồn chúng ta cách xuất sáng, và qua những việc thực thi bác ái yêu thương, chúng ta sống một cách tích cực sự chờ đợi Chúa đến. Xin Chúa tác động chúng ta qua Thánh Thần của Chúa trong mùa vọng này. Giờ đây chúng ta cùng xin Chúa thương xót tha thứ những lỗi lầm, khuyết điểm của chúng ta và đón nhận chúng ta vào tham dự bàn tiệc thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng tôi. Danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng tôi đi lạc xa đường Chúa và làm cho tâm hồn chúng tôi trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống, các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy. Lạy Chúa, không mắt nào nhìn thấy một Chúa nào khác ngoài Chúa, đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa. Này Chúa thịnh nộ, vì chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng tôi đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng tôi đều như chiếc áo dơ bẩn. Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp, không cho chúng tôi nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng tôi cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng tôi là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm. Tất cả chúng tôi đều do tay Chúa làm nên. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Đấng Chân Giác Israel, xin lắng tai nghe. Chúa là Đấng ngự trên các vệ thần và hiện ra trong ánh huy hoàng. Xin Chúa hãy tỏ quyền lực của Chúa ra và hãy đến cứu thoát chúng tôi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhãn nhìn từ Chúa ra, hầu cho chúng con được hơn cứu sống.
Lạy Chúa các đạo binh, xin hãy trở lại từ trời cao. Xin Chúa nhìn xem và thăm viếng vườn nho này. Xin che chở cây nho mà tay Chúa đã trồng và ngành mà Chúa đã chuộng.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhãn nhìn từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Xin hãy đưa tay che chở người ở bên phải Chúa, trên con người mà Chúa đã chọn, và chúng tôi không còn xa Chúa nữa. Xin Chúa ban cho chúng tôi sự sống, thì chúng tôi sẽ kêu cầu thánh danh Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhãn nhìn từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em.
vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng trong Ngài anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đấng trung tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều ta bảo cho chúng con thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà anh chị em thân mến, lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay rất rõ ràng. Lời ấy mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng ta không biết ngày giờ nào Thiên Chúa sẽ đến gặp chúng ta. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đây là những lời của Chúa nói về thời gian sau hết của chúng ta, về thời cánh chung. Và khi Chúa đến, đó là thời phán xét cuối cùng. Nếu không ăn năn hối cải thì chúng ta sẽ bị Chúa xử phạt, và đây sẽ là hình phạt đời đời. Khi Thánh sử Marco ghi lại những lời này cho cộng đoàn của ông không nhằm nói đến ngày phán xét cuối cùng. Mục đích chính của Thánh Marco khi viết những lời này đó là ông nhận thấy trong cộng đoàn đó không còn thấy rõ sự hiện diện của Chúa nữa. Thánh Marco đã dùng những hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước để nói lên vấn đề hiện tại của cộng đoàn, cũng như dân Do Thái sống sa ngã, tách rời khỏi Chúa, rồi bị khủng hoảng trầm trọng về tinh thần, và dường như mất đi căn tính của mình. Họ kêu cầu lên Chúa, xin Chúa đoái hoài, thương đến họ để dẫn đưa họ ra khỏi tình trạng tuyệt vọng đó. Thánh Marco kêu gọi cộng đoàn phải cảnh tỉnh, phải chuyên tâm cầu nguyện, không phải với thái độ bi quan hướng về thời quá khứ sống động của cộng đoàn, thời đã qua, nhưng với thái độ tin tưởng và hy vọng hướng về sự trở lại của Đức Kitô. Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể biến đổi thế giới, biến đổi con người thoát ra khỏi tội lỗi, ra khỏi ách nô lệ, vào những thực tại trần thế chóng qua. Chỉ có Chúa là đấng luôn luôn mở trái tim của mình ra, đi bước trước để kêu gọi con người trở lại sống hiệp thông với Ngài. Chính vì điều này, con người mới có hy vọng được cứu rỗi. Trong bối cảnh tương tự, khi cộng đoàn Kitô hữu ở Corinth gặp phải chia rẽ, tranh chấp, nghi kỵ lẫn nhau, Thánh Phaolô đã gửi thư đến Corinth và đã mở đầu bức thư của ông bằng những lời khích lệ đầy tính thiêng liêng: Thiên Chúa là đấng trung tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta sống trong một xã hội với những biến động xảy ra từng phút từng giờ. Nghe tin tức, xem truyền hình, đọc báo, hầu như chúng ta nghe tin xấu nhiều hơn tin vui. Chỗ này xảy ra án mạng, chỗ kia người nọ dịt nợ hàng triệu, hàng tỷ. Chỗ khác thì việc học của học sinh, sinh viên giảm sút. Con người sống hưởng thụ, hướng theo đồng tiền, danh lợi. Cái bề ngoài hào nhoáng định giá cho giá trị của con người, dẫn đến lừa lọc gian dối. Sống trên mồ hôi nước mắt, trên cả sinh mạng của người khác. Những điều tương tự như vậy, thậm chí xảy ra ngay trong cộng đoàn Kitô hữu. Chúa Kitô ở đâu? Thiên Chúa ở đâu? Chắc đây không chỉ là câu hỏi của một vài người. Nếu chúng ta muốn chờ đợi Chúa Giêsu đến một cách tích cực, chúng ta phải học theo lời Chúa dạy. Hãy tỉnh thức. Chúng ta hãy tỉnh thức trước hết với cuộc sống riêng của chúng ta và tự hỏi. Chúa đang ở đâu trong cuộc sống của tôi? Tinh thần của Chúa có ở nơi những công việc tôi làm không? Có ở những điều tôi nói không? Chúa có ở giữa gia đình tôi hay không? Lúc nào Chúa sống trong môi trường gia đình của tôi? Xa hơn nữa, chúng ta thử tỉnh ra xem có thấy sự hiện diện của Chúa nơi môi trường làm việc, nơi những người xung quanh. Sự hiện diện này được thể hiện qua thái độ sống và làm việc của chính chúng ta. Và nếu từng cá nhân, từng gia đình, từng nhóm, từng cộng đoàn cố gắng thể hiện sống điều đó, bộ mặt con người sẽ khác đi biết bao nhiêu. Chúng ta cũng cần cầu nguyện, giống như dân Chúa thời cựu ước. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con. Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống. Chỉ có Chúa mới là nguồn sống đích thực cho chúng ta. Chúng ta cũng hãy cảm tạ Chúa như Thánh Phao-lô. Vì dù chúng ta tội lỗi yếu đuối, tệ bạc, phản bội, nhưng Chúa vẫn ban ơn cho chúng ta, để chúng ta sống bền vững với ơn gọi là con Chúa. Với con mắt, với tư tưởng và suy nghĩ đã được cảnh tỉnh, cộng thêm với một tinh thần sống hiệp thông với Chúa qua đời sống cầu nguyện, trong sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, chúng ta cùng đồng hành với Chúa và với anh chị em chúng ta trong mùa vọng này. Dù rằng cuộc sống trần thế của chúng ta phải có ăn, có mặc, phải có công việc, đồng tiền, phải có những chuẩn bị cho tương lai, phải có thư giãn, giải trí, phải có tình yêu vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta phải biết nhìn lại tất cả những điều đó có phải là đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta không? Nếu chúng ta ý thức được điều này, chúng ta sẽ tỉnh trong mọi trường hợp. Rồi chúng ta sẽ nhận ra tất cả mọi người đều là lữ khách trên con đường đời, trong cuộc sống nhiều bon chen và xáo trộn. Để có thể đi hết cuộc hành trình này, chúng ta không thể mang hết mọi điều theo được. Chúng ta phải biết chọn những gì là cần thiết. Quý ông bà anh chị em biết, ai đi du lịch hay tạm thời đi xa, không thể mang theo nhiều đồ đạc bên mình cả. Chúng ta chỉ cần những điều thiết yếu. Lâu lâu chúng ta dọn dẹp nhà cửa, chúng ta thấy có những điều thừa thãi phải bỏ đi. Điều chính yếu của chúng ta trong hành trình mùa vọng là, thứ nhất, Chúa ban cho chúng ta thời gian và khả năng riêng biệt cho mỗi người. Đó là điều mà chúng ta luôn có ở bên mình. Chúng ta phải biết sử dụng những điều đó cho thích hợp. Thứ hai, ơn Chúa, tinh thần của con Ngài, của Đức Giêsu Kitô, được ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô đồng hành cùng mỗi người chúng ta qua Thánh Thần của Người, để trong mọi sự chúng ta làm đều có hình ảnh của Đức Giêsu. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng,
thân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa Thần với Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô mời gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện để đón chờ ngày người đến. Trong tâm tình mùa vọng, chúng ta hãy sốt sắng nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ các chủ chăn trong hội thánh, để các ngài tận tâm phục vụ đoàn chiên Chúa tới ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho những người đang thao thức tìm kiếm chân lý, để họ gặp được Đức Kitô là chân lý đích thực. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang gặp thử thách trong đời sống, để họ được vững tin vào tình thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn luôn sống gắn bó với Chúa Kitô bằng đời sống cầu nguyện và chu toàn những bổn phận hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con luôn tỉnh thức chờ ngày con người ngự đến. Người là Thiên Chúa hằng sông hằng chi muôn đời.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tổng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc Trinh Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiên trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa, và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được to hiền, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa, mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững ra đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu gieo ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa con, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thân. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sống thôi. Chúa luôn riêng rào nói với con ngàn lời. Cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa. Con ngưỡng trong lên Chúa ơi, cầu xin Ngài vừa đấng thiên sai, Chúa ơi, nghe lời ban hiến tha. Ngày qua đêm con vẫn van xin Chúa thương, Ngài đã ơn cứu tôi yêu thương, ôm thương cho đàn con ngóng trông.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm nay Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu năm phụng vụ chu kỳ B. Nhưng mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào Chúa Nhật tuần qua, ngày 20 tháng 11, lễ trọng kính Chúa Kitô Vua, kết thúc năm phụng vụ chu kỳ A. Và lúc đó Đức Thánh Cha đang viếng thăm mục vụ bên Benin, Phi Châu. Ngày cuối cùng, trước khi về lại Roma vào chiều Chúa Nhật hôm đó. Có thể nói, thánh lễ Đức Thánh Cha đã cử hành sáng Chúa Nhật vừa qua ngày 20 tháng 11 là cao điểm và là một trong những mục tiêu chính trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đó là thánh lễ Ngài cử hành tại sân vận động thân hữu tại Cotonou với nghi thức trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu. Đây cũng là thánh lễ duy nhất Ngài cử hành cho các tín hữu trong chuyến viếng thăm 3 ngày tại Benin. Lúc 8 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính để tới sân vận động. Dọc đường 7 cây số, cũng có rất nhiều tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường để chào mừng Ngài, giống như hai ngày trước đó. Đến sân vận động vào lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đi vòng quanh thao trường để chào thăm hàng trăm ngàn tín hữu ngồi đầy các hàng ghế xung quanh và ở khu giữa sân vận động. Ngoài các tín hữu Benin, còn có các tín hữu đến từ các nước láng giềng như Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso. Đặc biệt, Tổng thống Boni Yayi và phu nhân cũng tham dự thánh lễ như trong nhiều sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong những ngày trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 180 hồng y và giám mục Phi Châu, 1.500 linh mục trong thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của ngày lễ, nói về cuộc phán xét chung, và Ngài nhắc đến dịp kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin, để mời gọi các tín hữu hăng say thông truyền tin mừng của Chúa cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, tin mừng chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu, con người, vị thẩm phán chung kết về đời sống chúng ta, đã muốn mặc lấy khuôn mặt của những người đói khát, người ngoại kiều, những người trần trụi, bệnh nhân hoặc tù nhân. Tóm lại là tất cả những người đau khổ và bị gạt ra ngoài lề. Vì thế, thái độ của chúng ta đối với họ sẽ được coi là thái độ của chúng ta đối với chính Chúa Giê-xu. Chúng ta đừng coi đoạn tin mừng này như một công thức văn chương, một hình ảnh mà thôi. Trọn cuộc sống của Chúa Giê-xu chứng tỏ điều đó. Ngài tuy là con Thiên Chúa, nhưng đã làm người để chia sẻ cuộc sống của chúng ta, cho đến những chi tiết cụ thể nhất, trở nên người đầy tớ của người anh em bé nhỏ nhất. Chúa không có nơi tựa đầu, và bị kết án tử hình trên thập giá. Đó là vị vua mà chúng ta mừng kính. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp mừng 150 năm truyền giáo tại Phi Châu và nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, tất cả những người đã nhận lãnh hồng ân đức tin tuyệt vời, hồng ân gặp gỡ với Chúa Phục Sinh, cũng cảm thấy cần phải loan báo Ngài cho tha nhân. Giáo hội hiện hữu là để loan báo tin mừng ấy, và nghĩa vụ này ngày càng cấp thiết. Sau 150 năm, nhiều người vẫn chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô. Cũng có nhiều người kháng cự, không mở cửa tâm hồn cho lời Chúa. Nhiều người có đức tin yếu đuối và tâm thức, thói quen và lối sống của họ cố tình không biết đến thực tại tin mừng, nghĩ rằng sự tìm kiếm cuộc sống sung túc ích kỷ, kiếm tiền dễ dàng, tìm kiếm quyền hành là mục đích tối hậu của đời người. Anh chị em, hãy hăng hái trở thành những chứng nhân nhiệt thành của đức tin mà anh chị em đã nhận lãnh. Hãy làm cho tôn nhang yêu thương của Chúa Cứu Thế được rạng ngời ở mọi nơi, đặc biệt là trước các bạn trẻ đang tìm kiếm lý do của cuộc sống và hy vọng trong một thế giới khó khăn. Giáo hội tại Benin đã nhận lãnh nhiều từ các thừa sai. Này đến lượt giáo hội này phải mang tin mừng hy vọng cho những dân tộc chưa biết hoặc không còn nhận biết Chúa Giê-xu nữa. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy quan tâm đến việc rao giảng tin mừng tại đất nước anh chị em và nơi các dân tộc Phi Châu cũng như toàn thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu mới đây tha thiết nhắc nhở rằng, Kitô hữu là người hy vọng, không thể không quan tâm đến các anh chị em mình. Vì làm như thế là điều hoàn toàn trái ngược với thái độ của Chúa Giê-xu. Kitô hữu là người kiến tạo tình hiệp thông, an bình và liên đới, không biết mệt mỏi. Đây là những hồng ân mà chính Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Khi trung thành với Chúa, chúng ta cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Phần dân lễ có sắc thái đặc biệt địa phương. Một nhóm bé gái đã trình diễn các vũ điệu giữa tiếng hát và tiếng trống, hướng dẫn một nhóm tín hữu trong y phục truyền thống tiến lên bàn thờ, dâng lễ vật bánh rượu và một số sản phẩm địa phương lên Đức Thánh Cha. Vào cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Nikola Iterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và giới thiệu tông huấn có chứa đựng những suy tư phong phú của các nghị phụ trong công nghị giám mục Phi Châu, cách đây 2 năm. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong dịp này, Ngài cảm ơn tất cả các nghị phụ đã góp phần vào Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, cũng như Đức Cha Tổng Thư ký Eterovic. Ngài nói, sau khi ký tông huấn Africae Munus ngày thứ Bảy hôm qua, hôm nay Chủ nhật, tôi có thể trao cho tất cả các giáo hội địa phương qua trung gian anh em là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Châu, các hội đồng giám mục quốc gia và miền, các vị chủ tịch công nghị của các giáo hội công giáo đông phương. Sau khi nhận văn kiện này, bắt đầu giai đoạn hấp thụ và áp dụng các dữ kiện thần học, giáo hội học, tu đức và mục vụ chứa đựng trong tông huấn này. Văn kiện muốn thăng tiến, khích lệ và củng cố các sáng kiến ở các địa phương, và cũng muốn gợi hướng các sáng kiến khác cho giáo hội công giáo tại Phi Châu. Hơn 60 vị chủ tịch các hội đồng giám mục đã lần lượt tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha để nhận văn bản tông huấn. Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi trưa với kinh truyền tin. Trong bài huấn đức ngắn trước đó, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria giai đoạn mới đang mở ra cho giáo hội tại Phi Châu. Xin mẹ tháp tùng tương lai công cuộc truyền giảng tin mừng có toàn thể Phi Châu, và nhất là tại đất nước Benin này. Xin mẹ giúp chúng ta đáp lại sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta ngày hôm nay. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dưới chân Thánh Giá, hiệp với Chúa Con chịu đóng đinh, mẹ là mẹ hy vọng. Niềm hy vọng này giúp chúng ta đảm nhận công tác thường nhất, với sức mạnh thông truyền chân lý được Chúa Giêsu biểu lộ. Anh chị em thân mến ở Phi Châu, là phần đất đã đón nhận Thánh Gia đến tá túc. Anh chị em hãy tiếp tục vun trồng các giá trị gia đình Kitô. Trong khi bao nhiêu gia đình bị chia rẽ, phải lưu vong, chịu đau thương vì những cuộc xung đột vô tận, anh chị em hãy trở thành những người kiến tạo hòa giải và hy vọng. Với mẹ Maria, Đức Trinh Nữ của lời Kinh Magnificat, anh chị em luôn luôn có thể ở lại trong vui mừng. Ước gì niềm vui này ở trung tâm gia đình và đất nước anh chị em. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Requiescant
in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn làm phép viên đá đầu tiên để xây một nhà của các nữ tu tiểu mỗi người nghèo trong giáo phận thủ đô Porto Novo của Benin. Sau đó Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa trưa với 15 vị hồng y giám mục thuộc Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu và các vị trong đoàn tùy tùng. Trong số này có 4 vị người Phi Châu. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.